Bốn La Mã, thương nhớ 13. Trung thu của đứa bé 4 tuổi. Nó tên là thằng Hai Gia, vì bắp vế nó có cái bớt nâu to đùng. Tên đó là bạn bè đặt cho nó. 4 tuổi, nó gầy như que củi, đen thui. Cái đầu thì to như quả dưa hấu. Cái cổ chỉ nhỉnh hơn cổ tay người lớn. Bạn nó bảo, tao sợ mi gãy cổ. Nó sợ thật, đi đứng, luôn cố giữ cho cái đầu thật yên. Thành thử, đầu khi nào cũng cứng ngắc, mặt mày nghiêm trọng. Mà nó nói, thằng Ni làm cái chi rứa hè. Nó nói, con sợ gãy cổ, mà nó cười rủ. 4 tuổi, nó đã biết chữ, chẳng hiểu vì sao. Anh nó học bài, nó cứ chồm lên nhìn, thế là biết chữ. Một hôm, bà nó ngồi viết thư. Dòng đầu có câu, anh chi thường nhớ. Nó hỏi, răng lại anh chi, ba, anh chị chứ. Bà nó trố mắt nhìn nó, con đọc được chữ à. Nó nhăn răng cười, nói, chữ thì có chi mà không biết. Bà nó đưa tờ báo Nhân Dân, chỉ cái đầu đề nói, con đọc ba nghe. Nó đọc vành vách. Bà nó ôm nó lên, chạy 3 vòng quanh sân, hét to, vơ làng nước ơi, con tôi biết chữ đây nè. Chỉ 1 giờ sau, cả xóm chạy tới, người này đưa tờ báo, bảo đọc, người kia đưa cuốn sách, bảo đọc. Lúc đầu nó sướng lắm, trường gừng bún má đọc thật to, được người ta khen, càng đọc rống lên. Sao nhiều người bảo đọc quá, nó sợ. Hễ có khách đến nhà chơi là nó chui xuống gầm giường trốn. Mà nó không biết chữ, chỉ biết ký mỗi chữ châu để khỏi lăn dấu tay. Từ khi biết nó biết chữ, cái gì cũng bắt nó đọc. Nó đang chơi hay ho, cứ réo về bắt đọc. Lắm khi nó tức phát điên, rồi các cậu, các mự, các bác ở gần nhà, lúc lúc lại réo nó, bắt nó đọc cái này, cái kia, hết báo chí, sách vở, đến thư từ, đơn chương, kể cả hóa đơn chứng từ, là thứ nó không biết gì, cũng bắt đọc cho được. Các anh chị lớn đều đi học, đi làm, mình nó ở nhà. Thế là suốt ngày, nó tức bực chạy hết nhà này sang nhà khác đọc chữ. Lắm khi nó vừa đọc vừa khóc, mọi người cũng không tha, nói, thằng Ni hay, đọc chữ có cái chi mà khóc. Một hôm ba nó về, thấy nó đang tùm hùm bên ao nước, nhúng đầu vô chậu nước. Ba nó hỏi, con làm chi rứa? Nó nói, con nhúng nước cho chữ chết hết đi, biết chữ cực lắm. Ba nó ôm nó khóc. Ba nó hay khóc lắm, chuyện gì cũng khóc. Hôm đó, đúng ngày rằm Trung thu tháng 8, nhà nó không có kẹo bánh, không đèn kéo quân, không có gì hết. Bà nó đưa cho nó 4 hào, nói, bà thưởng Trung thu cho con. Nó chạy ù ra hiệu sách, mua cuốn Vua Thủy Tề, cuốn sách mà nó hàng ngày đến hiệu sách ngước nhìn thèm khát, đúng 4 hào. Đó là cuốn sách đầu đời của nó, đến chết nó cũng không quên. Nó là thằng cô lập, và đó là Trung thu năm 1960. Hè hè. 5 lần trời đánh. Nghĩ vừa buồn cười. Cái đầu mình bị 5 lần trời đánh. Mỗi lần trời đánh xong, thì trời lại cho một cái gì đó. Chắc ai cũng vậy. Trời hành chuyện này, thì trời lại cho chuyện khác. Có điều, người nhớ người không, người muốn kể, người không muốn. Mình nhớ rất kỹ, cả 5 lần trời đánh trúng đầu. Định viết chuyện này lâu rồi, nhưng cứ ngại. Sợ có người lại nói, mình khoe khéo. Miệng lưỡi thế gian mệt mỏi lắm. Tối nay, cố sửa cho xong một tập kịch bản phim TV, cả tuần ấm lên ấm xuống, không sửa được, thực sự nóng ruột. Đến chỗ Bí, ngồi được mặt như ngỗng ỉa. Tay chống cằm nghĩ, nghĩ thế nào mà bỗng sang mấy cái chuyện trời đánh trúng đầu của mình. Thôi dẹp, viết chuyện này cái đã. Năm 1964, mình học xong lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2 thì bị một trận bom kinh hồn. Lần này, máy bay Mỹ đánh thẳng vào thị trấn. Chỗ nào có nhà lầu đều bị bơm hết. Nhà mình ở gần trường cấp 2, gần huyện ủy. Bơm Mỹ cày nát hai khu này hơn tiếng đồng hồ. Bốn bề bơm nổ, nhà cháy. Nhà mình bị bơm tan ngay từ đợt bơm đầu. Mấy anh em mạnh ai nấy chạy. Mọi người chạy rực rực. Lội qua hói về Quảng Thuận, mình cũng chạy theo. Hói chỉ rộng hơn chục mét thôi, nhưng mà sâu. Người lớn còn bơi được, lội được. Mình còn nít, lại không biết bơi, cứ bám lấy bụi cây ở bờ hói, không biết làm sao qua được bờ bên kia. Bỗng, một quả bom nổ rất gần, đẩy mình văng ra giữa hói. Chẳng hiểu thế nào, mình bơi ngửa được, bơi qua được hói, mừng hết lớn. Từ đó, mình chỉ biết bơi ngửa cho đến lớp 4 thì mới học bơi sấp. Vừa leo lên bờ thì mình bị một tảng đá hay cái gì không nhớ nữa rơi xuống đầu, ngất liền. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong nhà dì Thé, lúc này đã 10 giờ đêm. Mình thấy mẹ mình đang ngồi khóc, bỗng hét lên: "Con tôi sống rồi, u làng, con tôi sống rồi." Bà chạy như người cuồng, vái bốn phương tám hướng. Mọi người xúm lại tranh nhau nói. Mình ngồi ngơ, chẳng hiểu gì. Chỉ hiểu đại khái, mọi người tưởng mình chết. Định đóng hòm thì mình tỉnh. Còn nhỏ, chẳng thấy quan trọng, chỉ thấy đói, đòi ăn. Mọi người tranh nhau cho ăn, đủ thứ, không biết cá thịt đâu mà sẵn. Lần đầu, được bữa cá thịt thỏa thuê. Sau này, mỗi khi đói, lại mơ mình được chết giả như hôm đó, để được ăn cá thịt. Sau đó, bỗng nhiên mình biết làm thơ, thích làm thơ. Cũng chẳng nổi tiếng như thằng Hoàng Hiếu Nhân, cùng huyện, nhưng cả nhà mừng lắm, tự hào lắm. Hồi đó, hễ thấy đứa con nít nào biết làm thơ thì được coi như thần đồng, trong nhà ngoài ngõ rối rít cả lên. Chẳng phải như bây giờ, thơ phú ế ẩm, con nít giỏi làm thơ cũng chẳng ai màng. Hồi thằng Cu Bi học lớp 3, đi thăm Lăng Bác về, hứng chí làm bài thơ, vợ mình đọc được, mình đi làm về, vợ mình chạy ra, mặt mày tái mét, nói: "Thôi chết cha rồi anh Lập ơi, thằng Bi nó làm thơ." Cu Bi xấu hổ, tịch thơ cho đến giờ. Anh Cu Chanh nói: "Trong đầu người ta có nhiều ô, ô toán, ô văn, ô thơ, vân vân. Thằng Lập bị đá đập trúng đầu, ô thơ nó văng ra, rứa là làm thơ thôi." Còn nhỏ, mình nghĩ anh Chanh nói trạng, hóa ra, nghiệm lại thì không sai, lạ thật. Lần thứ hai là khi mình lên lớp 3, tối đó, mình đang chơi ở nhà thằng Đương, thì máy bay xẹt tới, thả hai quả bom. Mình chạy vào hầm, giẫm phải lưỡi cuốc dựng đầu hồi, cán cuốc đập một phát vào đầu, ngất luôn. Tối ôm, mọi người lo chạy vào hầm, không ai biết. Đến khi hết máy bay, mọi người chui ra khỏi hầm, thì mình cũng tỉnh. Chẳng ai hỏi, mà mình cũng chẳng kể. Về nhà, còn giấu mạ, tự nhai muối với xác chè, đắp cái đầu sưng, chứ không kể. Sau vụ này, chẳng có cái ô gì trong đầu lòi ra, nhưng mình bắt cá, câu cá, nôm cá, làm gì cũng may. Từ chỗ lơ ngơ, mình bỗng trở thành tay sát cá có tiếng, bạn bè đứa nào cũng nể. Làm hố nhảy bắt cá, tụi bạn chỉ kiếm được mỗi hố chục con là may. Mình cũng làm như chúng nó thôi, nhưng hố nào chỉ ít cũng vài chục con. Một tối nhớ đời, mình đi xem xiếc về, ra thăm hố nhảy. Cả tám hố đầy cá, bắt đầy hai gánh, không thèm nói ngoa. Lần thứ ba là hồi lớp 7. Giờ ra chơi, mấy đứa nhặt gạch ném thi. Thằng Diệp cầm nửa viên gạch, ném cái cực mạnh. Vừa lúc mình không biết đi qua, gạch trúng đầu, ngất. Thằng Diệp cõng mình, chưa tới trạm xá thì mình tỉnh. Sau vụ đó, mình thi học sinh giỏi huyện tỉnh gì cũng đoạt giải cả văn, lẫn toán. Hồi đó ở đâu không biết, chứ trường mình chẳng có chuyện luyện thi như kiểu luyện gà nòi như bây giờ đâu. Đến kỳ thi cử thì nhặt ra mấy đứa kha khá đi thi thôi. Trường nhà quê cũng chẳng ai hy vọng gì cả. Mình chẳng học hành gì, sáng đến lớp, chiều lên rừng lấy củi, ra đồng bắt cá. Đến ngày thi thì xách cặp đi, bụng nghĩ làm được thì làm, chẳng làm được thì thôi. Thế mà được giải nhì toán, giải ba văn cấp tỉnh, sướng mê man cả năm trời. Tất nhiên, thi lên miền Bắc thì trượt chỏng vó cả hai môn, nhưng như thế cũng đủ cho bà con làng xóm nể phục. Ba mình sướng quá, còn khóc òa hôm nhận phần thưởng. Lần thứ tư là năm 1982, khi đó mình còn ở lính, đóng quân ở Phước Tường, Đà Nẵng. Cuối năm, đi xuống các tiểu đoàn kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Mình đứng cuối thùng xe tải cùng với anh Cường Thượng Úy. Xe lên dốc cầu Nguyễn Văn Trỗi thì chết máy. Mình và các sĩ quan trẻ giỏng mỏ xuống, trừ mấy em xinh đẹp đi qua đi lại. Xe nổ được, thằng lái xe vào số gấp, giật mạnh một cái, mình và anh Cường rơi xuống. Đập đầu xuống đường nhựa, ngất xỉu cả hai. vừa rạn hộp sọ, vừa rạn xương bả vai, nằm viện 107, gần 2 tháng mới ra viện. Có điều lạ là từ năm 1975, đến khi đó mình chuyên làm thơ, chưa khi nào nghĩ đến chuyện viết văn xuôi. Sau khi ra viện, hình như ô thơ bị xẹp đi, ô văn xuôi nó lòi ra hay sao á, tự nhiên chán làm thơ, hỉ hoẩy làm văn và trúng, làm phát trúng liền. Từ đó làm văn, làm kịch, làm phim. Chẳng trúng gì nhiều, so với thiên hạ thì không bằng cái móng tay của người ta. Nhưng so với ước mơ đầu đời thì quả là quá to lớn, mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lần thứ năm là lần tai nạn xe máy, lần này nặng nhất, chấn thương sọ não liệt nửa người. Chuyện này nhiều người biết rồi, không kể nữa. Hồi mới bị cực khổ vô cùng, ăn có người đút, ỉa có người chùi. Chỉ mơ làm sao mình tự đi ỉa được cũng không xong. Buồn bực quá, tóc bạc rất nhanh, mặt mày nhầu nhĩ. Mỗi lần soi gương là một lần khóc. Điên, mình tính tết lên tầng 9, rơi một phát cho xong đời. Hôm đó mất điện, mình cứ lết theo cầu thang bộ, quyết lên cho đến tầng 9. Sợ rơi tầng thấp, không chết được, vợ con lại khổ. May lết đến tầng 4, nghe tiếng con mày ơi nó gọi. Ba ơi, ba đâu rồi? Thương quá, mình lại lết xuống. Từ đó, mình quyết định không chết nữa, quyết tâm tập đi, từ 1 bước đến 10 bước, từ 10 mét đến 1.000 mét. Thế mà thành. Mình mở một cuộc rượu, mời bạn bè đến nhậu, nói từ nay, chúng mày đừng đến thăm tao nữa. Chúng mày đến, tao lại mặc cảm là con bệnh, còn khổ hơn. Nghĩ lại 5 năm qua, xét về số lượng mình đã viết, thật đáng ngạc nhiên. Chưa tính chính xác, nhưng chắc chắn, gấp nhiều lần số trang viết 20 năm trước mình viết trong khỏe mạnh, sung sức. Nếu trời không cho, thì làm sao viết được như thế? Lại còn bờ lóc, bờ leo, he he. Nói thế thôi, cái sự què quặt chán lắm. Nhiều chuyện cay đắng, không nói ra hết được. Nếu Bụt hiện ra nói, một là con được giải Nobel, hai là con lành lặn, con chọn điều gì? Lập tức, mình ôm chân Bụt mà kêu lên, Bụt ơi, cho con được lành lặn. Tình thật là như vậy. Hồn quê đâu rồi? Mình có 10 năm sống ở làng Đông, từ năm 1965 đến năm 1975 thế kỷ trước. Có thể nói, toàn bộ ký ức tuổi thơ của mình là ở nơi đây. Làng Đông lạ lắm, giống như một rẻo đất Nam Bộ rơi xuống một huyện phía Bắc Quảng Bình, có mai vàng ngày Tết. Có rặng trăm bầu phía sau làng, chim chóc tha hồ, và cánh đồng ngầu bùn non sụp đến tận bẹn đầy tôm cá. Người ta nói, cơm làng xá, cá làng Đông cũng vì thế. Cá ở đây nhiều đến nỗi, con nít 90 tuổi như mình cũng bắt được cả rổ cá như thường. Nhớ mãi chiều mùa hạ năm lớp 3, mình đang đi trên bờ ruộng, nghe tiếng lóc bóc trong ruộng nếp lúa, nhảy xuống ruộng, bỗng đứng ngay ra. Cứ trong mỗi hố, chân động nước là một con cá rô hoặc cá lóc. Bắt hết cá trong ruộng lúa nếp, được một gánh đầy. Thành thử, Tết nhất ở đâu lo cá thịt, chứ làng Đông chả lo. Thiếu lúa, thiếu khoai, không ai thiếu cá. Ngày 28-29 Tết, vác vó, đem nơm ra đồng. Cất cất nơm nơm, chừng hơn một tiếng, là có thừa cá ăn 3 ngày Tết. Bây giờ, kể lại cho chính con nít làng này, chúng nó cũng chả tin. Hầu như ngày nào, cũng có mai vàng trồng trước sân. Người ta chơi mai cây trồng, trong nhà chỉ vài bình hoa lây ơn, cúc, lan cho chiếu lệ, chủ yếu vẫn đua nhau chăm chút cây mai, chờ đến ngày Tết. Khách đến nhà, ai nấy đều dừng lại ngắm nghía. Thế nào cũng có vài lời bình phẩm cây mai chủ nhà, coi như lời chúc Tết đầu năm. Người nói, chà, mai lộc lắm hè, ra năm làm ăn hanh thông đây. Người nói, thế mai hay lắm. Nhìn cái thế, biết nhà này dứt khoát, đắc tài đắc lộc. Người nói, trời, gọc mai hay quá, thế chân kiền, phúc phận nhà này vững lắm, vững lắm. Ấn tượng nhất là cây mai nhà thằng Diệp. Nó cao chừng 2 mét, tán hình mâm xôi, đường kính 3 mét. Ngày Tết, hoa nở rộ, vàng tươi. Nhìn xa như mâm xôi vàng vĩ đại, đẹp vô cùng. Người ta nói, nhà nó giàu nhất làng vì có cây mai đẹp nhất làng. Bỏ thằng Diệp chết, cây mai cũng tàn, rồi chết luôn. Nhà nó từ đó cũng làm ăn sa sút. Ngày Tết, cứ đi dọc làng, hễ thấy nhà nào không có cây mai hoặc mai xấu, già cỗi, tàn lụi, thì biết chắc nhà đó thiếu đói, cấm có sai. Ba mình không thích mai, ông kiên trì trồng đào, trồng cây nào chết cây đó. Suốt 10 năm, ba mình kiên trì trồng đào, chẳng cây nào chịu ra hoa. Nhà mình 10 năm, luôn ở tình trạng nợ nần chồng chất, nghĩ cũng lạ quá. Ngày Tết, người lớn ở trong làng, trẻ con rủ nhau kéo cả ra sau làng, áo mới tung tăng đùa nghịch, tha hồ dưới rặng trăm bầu. Hết đánh đu kéo cò, lại cướp cù, đá bóng, vui lắm. Mệt thì chui vào gốc cây trăm bầu, nằm dang chân dang tay. Ngửa mặt, ngắm những con chim sâu bé tì hình, nhảy nhót lách chách, hoặc leo trèo, tìm hái những quả trăm bầu chín tím mọng, bỏ mồm nhai nhớp nhép. Người ta nói rằng trăm bầu làng Đông là cái tổ chim của trời. Nhiều loại chim tụ cả về đây. Chim sẻ, chim chào mào, năm nào cũng kéo nhau về. Có năm, chúng nó về hàng hà xa số, cây trăm bầu nào cũng có vài trăm con đậu bám. Nếu có ai đó nổ vài phát súng, chim giật mình, bay túa lên đen đặc cả bầu trời. Ba ngày Tết, con nít tíu tít trên cát, chim chóc rối rít trên đầu, chưa thấy ai chụp ảnh vẽ tranh về cảnh ấy, tiếc vô cùng. Nhưng nơi tụ hội vẫn là đình làng. Đình làng Đông to lắm, con nít ôm cục đình không xuể, cao 4-5 mét, toàn gỗ liêm, chạm nổi rồng bay phượng múa rất đẹp. Sân đình rộng mênh mông, hơn 4.000 mét, lát đá xanh đẽo phẳng lì. Nó là một ngôi đình nổi tiếng, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp nhà nước. Có cái chuông đúc từ năm 1875, to bằng cái bồ. Chỉ cần chui đầu vào lòng chuông, hà hơi mạnh một cái, chuông cũng rung lên. Đình làng nằm phía sau làng, dưới rặng cây dẻ trắng. Cây dẻ trắng khác hẳn cây dẻ rừng. Thân trắng như cây bạch dương, cao lớn gấp mấy cây dẻ rừng. Nhiều cây cao vút mấy chục mét, thẳng từ gốc cho đến ngọn. Đình làng nhờ thế mà quanh năm mát rượi. Năm 1966, Bệnh viện Anh hùng huyện Quảng Trạch sơ tán lên đây. Nhà văn Bùi Hiển đã sống trong rừng dẻ trắng này cả tháng trời để viết cuốn Ở một bệnh viện. Nhà thơ K. Simonov đem đoàn làm phim Nga về đây để quay phim. Nỗi khổ đau này đâu phải của riêng ai. Nhiều buổi trưa hè, ông đã ngủ ngon lành dưới tán cây dẻ trắng. Bây giờ, đọc lịch sử đình làng, chẳng thấy ai nhắc. Toàn nhắc mấy chuyện họp chi bộ đầu tiên, nghị quyết đầu tiên cả mà thôi. Tết đến, ngày cũng như đêm, đình làng không bao giờ ngớt người. Từ 23 Tết, chuông kêu, trống đánh, mõ gõ rộn ràng. Ngày thì hội thi nấu cơm, hội cúng thần hoàng, hội vật. Đêm thì hát bội, hát chòi, hát đối, văn nghệ mừng xuân, mừng đảng. Rồi thì cờ tướng, chọi gà, đánh đu. Rồi thì vực tay, kéo co, múa võ, vui cực. Trai gái chơi sân đình chán, thì lén gọi nhau ra rừng dẻ trắng. Từng đôi, quấn lấy nhau, quanh các gốc cây. Ngày thì tỉ tê khóc khóc cười cười, đêm thì âu yếm, ve ve vuốt vuốt, mê ly con cà cưỡng. 30 mấy năm rồi, hễ nhớ tới làng Đông, thể nào ký ức về rừng dẻ trắng cũng chiếm mất một nửa. Hồi đó còn bé, chưa biết yêu đương gì, chỉ biết bò hết gốc cây này sang gốc cây khác, nhìn trộm đã đời luôn. Tết năm ngoái, Cù Vinh, Nguyễn Quang Vinh lái ô tô chở về thăm làng. Mình đem cả ba đứa con về, cho chúng nó thăm cái làng mà Tết năm nào mình cũng kể cho chúng nó nghe với bao nhiêu háo hức. Vừa tới cổng làng, đã thấy lành lạnh. Mới mồng hai Tết, đường làng đã vắng hoe. Đi dọc đường làng, không thấy có ai dựng nêu trồng mai. Cây cối chết đâu cả. Xưa, đường rợp bóng cây, giờ trơ con đường đất sét, lơ thơ vài cây phi lao. Sau làng, rừng dẻ trắng mất tăm không dấu tích, chỉ còn thưa thớt những khóm trăm bầu lấp xấp nằm im lìm trên cát. Không một tiếng chim kêu, im lặng như một nấm mồ. Cái đình làng vắng tanh, lạnh ngắt, bốn bức tường ngôi đình quét vôi trắng xóa, viết nguệch ngoạc dăm bảy câu khẩu hiệu. Cái chuông đồng không còn. Bây giờ người ta chỉ tụ họp đình làng, chào cờ sáng mồng một, xong rồi ai về nhà nấy. Chẳng biết người ta cất cái chuông đồng đi hay là bị ăn trộm mất rồi. Cây đa đầu làng đứng lặng cầm giữa hoang vắng. Nó đã quá già, lờ thờ vài chiếc lá vàng trên những cành khô. Ngày xưa, nơi đây, những trưa mùa hạ đầy trẻ con chơi, người làm đồng về dừng chân nghỉ ngơi, đứng ngồi chuyện trò rôm rã. Bây giờ không một bóng người. Đường ra đồng đã đổi khác, cây đa đành phải đứng trơ. Ba cái giếng làng cũng thế, nơi trai gái tụ họp hẹn hò những đêm trăng, nơi những buổi chiều trẻ con quay quần tắm táp, bây giờ chẳng ai vãng lai. Nền giếng lở lói, nước giếng vàng khè, có lẽ nước nhiễm bẩn không ai dám dùng nữa. Bốn cha con đứng buồn thiêu giữa sân đình đầy nắng. Làng vẫn còn đó, không đói nghèo, không rách rưới, nhưng cây đa giếng nước sân đình thì sông ôm. Vẫn rất nhiều người giàu sang phú quý, nhưng hồn vía của làng thì đã mất rồi, mất từ lâu lắm rồi. Mình vào thăm nhà anh Mẹt Vân, anh dọn ra đĩa thịt kho nhắm rượu, nói Tết nhất không có con cá cúng ông bà, đào lắm, muốn có cá phải xuống Ba Đồn mua, mà tiền thì không có. Mình nói, không lẽ đồng làng mình cá chết hết sao? Anh cười buồn nói, chết hết, mai chết, cá chết, chim chết, trăm bầu dẻ trắng chết. Mình nói, chết hết thật hả anh? Anh gật đầu, hật lên một tiếng, nói, ừ, chết hết em ạ. Chỉ còn trơ khớt một đống người với một mớ khẩu hiệu nữa thôi. Thương nhớ vỉa hè. Thương nhớ gì, lại đi thương nhớ vỉa hè, có mà dở hơi. Nhưng mà thương nhớ thật, nhiều khi tay chống cằm, nhìn qua cửa sổ, thấy vỉa hè nhốn nháo ngày nay, bỗng nhớ thương da diết vỉa hè ngày xưa. Nhớ thương vỉa hè là nhớ thương của những kẻ chân quê. Xứ mình là xứ nhà quê, nơi đô hội cũng chỉ rặt dân quê cả mà thôi. Dù có hóa trang đến giời, thì cái chất quê kiển cũng không sao bỏ đi được. Hà Nội có cây xanh, có ao hồ, có vỉa hè, thiếu ba thứ đó không ra Hà Nội. Cái chất quê nghìn năm xứ Việt tụ cả lại nơi đây, tạo nên vẻ đẹp thuần Việt mê hồn. Phố xá bây giờ, ở đâu cũng nhung nhúc, đám giả cây. Nhờ có ba thứ đó, Hà Nội vẫn nguyên bản sắc. Nói Hà Nội thanh lịch là nói cái vẻ dịu dàng, nền nã, kín đáo, e ấp chân quê của nó, chứ không phải thói trao trìa tô lục chuốt hồng, cả áo quần lẫn ngôn ngữ. Kiểu như ông tiến sĩ ngôn ngữ ít, từng nức nở, Hà Nội thanh lịch, không nói ăn mà bảo là xơi, đừng có mà nhầm. Người Việt ở xứ Tây, sở dĩ được người ta quý mến vì tư chất thông minh, cộng với chất quê Á Đông đổ ra cả tấn vàng cũng không sao mua được. Đừng có tưởng bở mà dở dói thói thị dân nửa mùa ra, ăn cứt với chúng nó có ngày. Trước đây, mình ở Lò Sủ, Tết ở trong ngõ sâu, nhà chật người đông, thiếu sáng, thiếu khí, thành thử hai phần đời tha thẩn với vỉa hè. Vốn dân quê, quen sống thông thoáng rồi, ngồi ở đâu mà thấy gò bó, khó chịu lắm. Vào nhà hàng sang, thấy mình bần bẩn, tồ tồ thế nào á, lại thêm nhạt nhẽo. Người nói tắt nhạc đi, người nói vặn to lên, người nói cho nghe bài này, người nói ê ê, đổi bài kia. Ôi thôi mệt người. Nhào vào các quán bia hơi chật ních người, vừa nói vừa hét, chẳng ai nghe ai, đinh tai nhức óc. Hồi trẻ, mình cũng thích nhào vô mấy chỗ đông đúc, ồn ào. Giờ già rồi, không thích nữa. Giờ nhậu đâu, quan tâm đến cái view nhiều hơn là đắt rẻ, ngon dở. Quan tâm đến cái để chuyện trò hơn là cái để ăn uống. Vỉa hè tĩnh mà không vắng, thoáng mà không thưa. Ngồi quán cóc vỉa hè, thấy mình đúng là anh dân quê, đang ngồi ở sân nhà mình. Tự nhiên thấy yên tâm, thoải mái lắm. Vỉa hè đêm thường dành cho đám cần lao, hàng cót chân gà, quán thánh bò nướng, cát linh chim quay, phố Đinh Tiên Hoàng có quán chân gà nướng rượu vân, trải chiếu cả dọc dài, ngồi xếp bằng, nhai chân gà rào ráo. Có đêm, mình với Bùi Thanh, Lê Đức Dục, ngồi nhậu đấy đến 3-4 giờ sáng mới chịu ra về. Xưa, hai vỉa hè phố Lò Sủ, bốn góc vỉa hè ngã tư Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, cũng là phố ăn đêm, vui lắm. Khách chủ yếu là đám dân quê tứ phương về Hà Nội kiếm sống. Kẻ xích lô, người xe ôm, kẻ thợ mộc, người phụ nề, kẻ tầm quất, người ăn xin, cả trộm cướp, đĩ điếm nữa. Chừng nửa đêm, tụ về trải chiếu, kê gạch lót báo, tụm năm tụm ba. Ăn ăn uống uống, vui lắm. Làm lũ suốt ngày, giờ là lúc thảnh thơi nói chuyện trên trời dưới biển. Toàn chuyện trên trời, tuyệt, không ôm nghèo kể khổ, than vắn kể dài. Người nói, cụ ca về nghỉ, uổng quá nhỉ. Người nói, thôi, cho cụ nghỉ. Cụ tẩm bổ tắc kè cá ngựa, hầu vợ chút. Chứ bắt cụ làm cách mạng hết đời à. Mọi người nói, phải, phải, cứ thế mà trăm trang. Người nói, thằng Bill Clinton sang mình, nó đi ăn cơm bụi như tụi mình nhé. Người nói, phét, tổng thống, ai mà đi ăn cơm bụi, cứ thế mà ồn ào. Mình viết lách đến nửa đêm, lại tót ra đấy ngồi chầu rìa hóng chuyện. Ối chuyện hay, mót được từ những đêm như thế. Sáng ra vỉa hè, hứng hết dân phố, đầu đầu cũng có quà sáng, quán nước chè. Pha chè uống ở nhà, dù ngon mấy, cũng không thể bằng ngồi quán cốc. Hớp chén chè nóng, ăn cái bánh rán, cái kẹo lạc, hút điếu thuốc lào, vết mày ra phố, nhả khói, sao mà thấy đời thật thông dong. Dọc phố Bà Triệu, các cụ đồ nho ngồi bán chữ. Thỉnh thoảng, mình vẫn lang thang tán chuyện các cụ chơi vui. Cụ nói, 10 người đến xin chữ, thì có đến 8 người xin chữ nhẫn, chẳng hiểu sao. Cụ nói sao nữa, xin phúc lập thọ làm gì, mấy thứ đó, trời phân phát hết rồi, còn đâu nữa mà xin. Cụ nói, phải, phải, xứ mình muốn yên phận, thì phải biết nhẫn, không xong đâu. Hàng tre, đường thành, xưa là nơi dân cắt tóc hành nghề. Cứ một cái gương treo, một cái ghế mọc, dăm ba cái dao kéo tông đơ là thành quán cắt tóc. Cắt tóc ở đấy vừa nhanh, không phải đợi, vừa đẹp, vừa rẻ. Đa số thợ cắt tóc là bộ đội phục viên, vừa cắt tóc, vừa kháo chuyện văn nghệ sĩ. Người nói, ông Nguyễn Văn Thiệp tịch văn chương rồi, vừa xây cái tượng Phật to lắm. Người nói, ông Ngô Bảo Ninh viết nỗi buồn chiến tranh, sao không viết nỗi buồn hòa bình nhỉ? Người nói, ngu, ngu, Ngô Bảo Ninh à, Phạm Bảo Ninh chứ. Người nói, ngu, ngu, ông này Hoàng Bảo Ninh, con ông Hoàng Tuệ. Người nói, tôi biết Bảo Ninh nhé, ông hay ra mua rượu quán vợ tôi, vợ ông là giáo viên, đẹp lắm, chân dài cực. Vui ghê, không đến đấy cắt tóc, thật phí cả nghề văn. Dọc đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Phan Đình Phùng, ôi, nhiều đường lắm, cứ vài trăm mét. Lại gặp mấy ông hưu trí ngồi đánh cờ. Lúc lúc lại thấy một ông bày cờ thế ngồi chậm hởm, thách khách bộ hành. Ở góc phố nào cũng có tụi con nít chạy loăng quăng, đá bóng, nhảy dây. Mấy thiếu phụ vắng chồng, dắt con nhỏ tha thẩn đứng hết góc này sang góc nọ. Gió thổi tóc bay vấy lộng, và mùa lá rụng, cảnh ấy đẹp liệm người. Bây giờ thì không còn nữa. Một khi hàng hóa túa ra, thì vỉa hè teo lại, nhường chỗ cho mưu sinh. Ô tô chiếm hết lòng đường, thì xe đạp, xe máy nhảy lên hết vỉa hè. Mỗi đường phố chỉ còn vài khúc thảnh thơi, còn thì mất sạch. Mai mốt có lẽ không còn cái vỉa hè nào cho đúng nghĩa vỉa hè Hà Nội. Không còn vỉa hè, cũng tắt luôn tiếng trao đêm. Tiếng quất ơ ông già mù tầm quất, tiếng lộn ơ chị mến phố hàng thang, tiếng bánh bao nóng giòn đê. Bánh mì nóng giòn nào vẫn rỉ rả vang lên đêm tĩnh mịch. Khắp chốn kinh kỳ, ở đâu thị trường thời mở cửa bao vây, ở đó văn hóa Việt chỉ còn ngắt ngoải sống. Không phải chết tức tưởi là may, văn hóa vỉa hè thì cũng thế. Nhớ mãi một chiều trần dần, chống gậy đứng phố Nguyễn Du, lồm lồm nhìn ra đường, mấy sợi râu rung rung như sợ hãi, như giận dữ. Thốt nhiên, ông ôm ngực ho, vừa chỉ ngón trỏ lên trời, nói, tôi muốn nuốt Hà Nội vào lòng, trở ra đô thành dởm. Đó là câu thơ cuối cùng mình nghe Trần Dần đọc. Ông bỏ Hà Nội về trời năm 1997, năm mà vỉa hè chính thức bị thương trường thời mở cửa xâm lăng. Thế nên mới nhớ. Nhớ Phùng Quán, guốc mọc, áo cánh lùi cùi, đi dưới mưa phố Phan Đình Phùng. Nhớ Bùi Xuân Phái, ngồi dưới cây phượng già phố Hàng Buồm, gật gù chén rượu vân. Nhớ Tào Mạt, chân nam đá chân chiêu, đường Hoàng Diệu. Lưu Quang Vũ đứng tè góc phố Yết Kiêu. Nhớ cả Trịnh Công Sơn, thỉnh thoảng ra Hà Nội, trắng đêm tiệc tùng, lại trở về góc đường Lê Phụng Hiểu, với chén rượu trắng cầm tay, rừng rừng hát một câu gì. Ôi không còn vỉa hè, danh sĩ nước Nam ta biết ẩn nấp vào đâu. Kỷ niệm nhỏ về Võ Đại Tướng. Dân Quảng Bình ở Hà Nội hầu hết đã gặp cụ Võ. Dân làm báo viết văn Quảng Bình hầu hết đã đến nhà cụ chơi, thế mà mình thì không. Bữa trước, ngồi nhậu với Trần Quang Đạo, Bảo Ninh, Nguyễn Hữu Quý, chúng nó hẹn đến chơi nhà cụ, mình không đi. Anh Mỹ rất gần gũi cụ, xưa đã từng theo cụ cả năm trời, vào cái thời lấy Tây Nguyên làm thủ đô kinh tế, với cụ Hà lại là chỗ thân thiết. Anh bảo mình đến chơi mấy lần, nhưng mình ngại, không đến. Chẳng phải vì sợ, mang tiếng, thấy người sang bắt quan làm họ, chỉ vì mình ngưỡng mộ từ lâu rồi, ngưỡng mộ thấm tận xương tủy. Bây giờ gặp chẳng may, vì lý do gì đó làm mình thất vọng thì chán lắm. Đã có đôi ba người ở xa thì yêu quý kính trọng vô cùng. Khi gặp cái là chán ngoét, đôi khi vì chuyện đó mà buồn cả tháng. Thành ra mình quyết định ở xa ngưỡng mộ cụ thôi. Dân Quảng Bình là nói dân sở tại, ai cũng có thể chê bai, kể cả bố mẹ, nhưng cụ Võ thì không, tuyệt nhiên không. Thế gian có ba người dân Quảng Bình thờ phụng, đó là Chúa, Phật và cụ Võ. Hợp hội đồng hương năm nào cụ cũng đến, hễ cụ đến trễ tí là lại xôn xao, thì thào, không biết có chuyện gì mà giờ này cụ chưa đến. Cụ nói nhỏ, người nghe thì đông, hầu hết chẳng nghe gì, nhưng hễ cụ nói xong, ai nấy đều hân hoan như vừa nghe xong thánh chỉ. Chẳng phải thời cụ làm quan, cụ lo lót được cho dân Quảng Bình. Mình hỏi nhiều ông quan to Quảng Bình, cụ giáp có bố trí được ghế này ghế nọ không? Ai cũng thở hắt ra, nói có mô. Hễ có việc gì của tỉnh, người ta chạy đến chỗ nọ chỗ kia, chứ chẳng bao giờ chạy đến cụ. Thì Phật, Chúa, tóm lại, có lo được cho dân chút gì đâu. Nhưng có đánh chết, dân vẫn không thôi thờ phượng. Cụ Võ cũng thế thôi. Quý Doãn nói, cụ đánh hai đế quốc to, đã trượt mặt rồi, mình còn đòi hỏi cụ cái chi nữa. Thời xưa, các ông bộ chính trị đều có ảnh phóng to, lòng khung treo tường cả. Mình còn bé, chẳng biết ông nào ra ông nào, chỉ duy nhất cụ làm mình biết, bởi vì cụ là đại tướng. Con nít thì đại tướng là ghê gớm nhất, còn mấy cái chức khác thì mặc kệ, chẳng quan tâm. 6-7 tuổi, ngồi há mồm nghe anh Chanh, anh Út kể chuyện cụ, sướng rêm người. Anh Chanh kể, tướng Đờ Cát gọi điện cho cụ Hồ xin tha. Cụ Hồ hỏi đại tướng, ý kiến chú ra răng. Đại tướng nói, thưa bác, thằng Mô tha thì tha, chứ Đờ Cát thì dứt khoát không tha. Tụi mình vỗ tay rào rào, nói, đúng, đúng, không tha, không tha. Anh Út kể, đội bóng đá nước mình đá với đội Trung Quốc bị sút quả 11 mét. Nếu bắt thì thủ môn sẽ vỡ ngực chết, không bắt thì thua. Trưởng đoàn gọi điện cho cụ Hồ, hỏi, thưa bác, có bắt không? Cụ Hồ thương thủ môn chết, tội, định nói, thôi, không bắt. Đại tướng ưỡn ngực, rạch chân nói, thưa bác, dù chết, tổ quốc mình cũng không thể thua. Cả lũ nhảy lên reo hò đúng đúng, dù chết cũng không thua. Rồi xúm lại hỏi anh Út, cuối cùng mình có thắng không? Anh Út vên mặt lên, nói, thắng chứ răng không thắng, sướng muốn ngất luôn. Đại khái, cái gì cụ Hồ cũng hỏi đại tướng, cái gì đại tướng cũng quyết định ngon lành, toàn trúng không thôi. Tâm hồn bé thơ của mình đầy ắp những chuyện như thế. Mấy chục năm sau, hình như năm 1980, đang ăn cơm, bỗng nghe tin, cụ được phân làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch, bỏ cơm, nằm khóc rưng rức suốt cả buổi chiều. Tâm hồn bị tổn thương trầm trọng, giống như thấy người ta đang làm nhục bố mình. Năm sau, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, đài ngâm bài thơ Hoàng Hồ Chiến Sĩ Điện Biên. Mình ngồi phục, xem người ta có ngâm câu Hoàng Hồ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp hay không, Hóa ra không. Điên tiếc, mình đập tan cái đài của anh Đưa. Sao phải vay tiền gần chết, mua cái đài mới đền cho anh. Năm 1984, đoàn kịch quân đội dựng vở bài ca Điện Biên. Hình như kịch bản của Sĩ Hanh, Doãn Hoàng Giang làm đạo diễn, nghĩ bụng, chắc người ta chẳng mời cụ đến dự đâu. Hóa ra cụ đến. Bụng phục thầm quân đội quá xá, chỉ có quân đội gan mới to thế, chứ chẳng ai dám đâu. Mình đứng cuối hội trường, hồi hộp chờ xem cái đoạn kết. Đoạn kết có chi tiết chính ủy mặt trận báo cáo chiến dịch thắng lợi. Chỉ mỗi câu báo cáo đại tướng hay báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp mà cãi nhau ổm tỏi. Anh Giang thì cứ tủm tỉm cười, nói, rồi mày xem, anh xử lý thế nào. Vở kịch quá dài, hơn 2 tiếng, xem mệt cả người, rồi cũng đến hồi kết. Khi tập thì anh Đoàn Dũng, trong vai chính ủy mặt trận, chỉ quay điện thoại về chỉ huy sở mặt trận báo cáo với đại tướng. Nhưng khi đó, anh Đoàn Dũng chạy vụt xuống đứng trước mặt cụ, rập chân ưỡn ngực chào. Cụ bị bất ngờ, lúng túng đứng lên. Anh Đoàn Dũng nói to, dõng dạc từng tiếng một. Báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh mặt trận, chiến dịch Điện Biên Phủ đã hoàn toàn thắng lợi. Tướng Đờ Cát đang ở trước mặt chúng ta. Cả ngàn người vụt đứng dậy vỗ tay như sấm rền, kéo dài hơn 10 phút, nhiều người khóc òa. Mình bật khóc nức nở, chạy ra khỏi hội trường, đứng khóc, hét to, ôi tôi sướng quá trời ơi. Tối đó, về nằm nhà, lúc lúc lại bật khóc, đang viết những dòng này, cũng nước mắt như mưa.
Chúc kỷ niệm với Võ Thủ tướng. Thực tình, mình không quen Võ Thủ tướng, nhưng rất yêu quý và kính trọng cụ. Hôm nghe tin Sài Gòn lấy 13 km đại lộ Đông Tây làm con đường mang tên cụ, mình xúc động lắm. Mình có nghe kể, trước khi mất ít ngày, cụ có dặn lại là không nên làm đền thờ, cũng không nên lấy con đường nào mang tên cụ. Là cụ nói vậy, chứ con cháu nở lòng nào không lấy một con đường mang tên cụ. Làm thế, thật có lỗi với tiền nhân, đặc biệt với Võ Văn Kiệt, một lãnh đạo tuyệt vời, một danh nhân hiếm hoi thời đương đại. Trước đó, chỉ nghe anh Thanh Quế kể chuyện đã cùng tòng quân, cùng vào Nam, cùng ở một đơn vị với con trai cụ mà thôi. Nghe anh kể, phục cả cha lẫn con. Cha phục đã đành, con trai cụ thì phục quá. Hiếm ai cố nhoài ra khỏi cái bóng của cha mình, cố là một người lính bình thường, cho đến lúc hy sinh như Võ Dũng, con cụ. Sau năm 1975, cụ gặp anh Thanh Quế. Nghe anh Quế kể những kỷ niệm của anh về Võ Dũng, cụ ngồi im, nước mắt hai hàng. Vô Sài Gòn, mới biết hầu hết anh em bạn văn, bạn báo của mình đều đã được gặp Võ Thủ tướng. Nhiều người đã từng ngồi nhậu với cụ. Có người được cụ quý như con, tin cậy còn hơn ruột thịt. Nghe chúng nó kể, cụ Võ nói thế này, cụ Võ khuyên thế kia, thích quá đi mất. Giá thân cụ chỉ bằng nửa chúng nó thôi, mình cũng viết được 100 trang là ít. Nói cho ách, nổ chơi cho vui, thì mình đã gặp Võ Thủ tướng 3 lần. Lần thứ nhất gặp cụ, khi cụ vào thăm Quảng Trị, hình như cuối năm 1990, 1991 gì đấy. Mình được mời dự cuộc gặp mặt thủ tướng với cán bộ trong tỉnh, khi đó mới chia tỉnh. Trụ sở ủy ban tỉnh chỉ là dãy nhà ngói cấp 4. Cụ ngồi với anh Bường, chủ tịch tỉnh. Đám cán bộ lao nhao như mình ngồi tít ở đằng xa. Anh Bường nhìn cụ vui vẻ, nói tỉnh mới lập, chưa làm được gì. Mong thủ tướng quan tâm, cho ít kinh phí, làm cái trụ sở ủy ban, để khi thủ tướng về, được đón thủ tướng ở chỗ đàng hoàng, chứ không phải ngồi trong cái nhà như thế này. Cụ cười to, nói, nhưng tôi thích, ngồi trong nhà thế này thì sao? Mọi người cười ồ, vui vẻ. Mình chỉ nghe cụ nói mỗi câu đó, không nghe câu nào khác hơn, nhưng nhớ mãi. Lần thứ hai, khi ra Hà Nội, một hôm, thằng N đến tìm mình, nói, tao đi phỏng vấn cụ Võ, mày có đi theo không? Tất nhiên là mình đi rồi, bản tính tò mò mà. Thằng N thì ghê lắm, nó quen hết lượt những vị lãnh đạo cấp cao. Tích trữ một sắp ảnh dày, về quê xòe ra khoe, bà con làng xóm lác mắt. Mình theo thằng N đến sân tennis tìm cụ. Thấy cụ, mình bỗng lo lo. Cụ hẹn thằng N, thấy mình không biết cụ có tiếp không. Mình chần chừ, tính tháo lui. Thằng N kéo tay mình, nói sợ gì, cụ Võ vui tính lắm.
Võ Thủ Tướng nghỉ chơi tennis. Tiếp N, ngay chỗ giải khát sân tennis. Thằng N giới thiệu mình với cụ, nói đây là bạn cháu. Thế thôi, nó chẳng giới thiệu tên tuổi gì sớt. Giá thằng N nói tên mình, biết đâu, cụ đã đọc mình cái gì đó rồi. Rất có thể, nhờ đó mà mình được cụ ưu ái hơn. Thành thử, cụ chỉ bắt tay thân thiện, chứ chẳng nói gì. Quay ra dục thằng N, nói, hỏi gì thì hỏi ngay, một tiếng thôi. 7 giờ, chú kẹt rồi.
Mình ngồi chầu rìa, nghe nó phỏng vấn cụ. Bụng nghĩ, cụ cũng dễ tính thật. Thằng N hỏi toàn câu của chuối, mà cụ vẫn vui vẻ trả lời. Thỉnh thoảng lại cười rất sảng khoái, thế mới lạ.
Lần thứ ba thì phải kể dài dòng hơn. Năm 1996, mình ra Hà Nội. Ra một mình, mua nhà trước, rồi đem vợ con ra sau. Mua xong nhà, phải sửa tí chút, loay hoay cả tháng mới xong. Đêm nằm một mình, buồn buồn, 2 giờ sáng, vùng dậy, viết đến sáng, xong truyện ngắn, chuyện không có trong sự thật. Viết xong đám đấy, bụng nghĩ, chẳng ai thèm đăng đâu. Chẳng ngờ anh Đỉnh, Trung Trung Đỉnh, đến chơi, rồi đọc, khen hay, nói, để tao đem về, đăng văn nghệ quân đội. Thằng Phong, Nguyễn Thành Phong đọc xong, nó vỗ vai anh Đỉnh, nói, em thách anh in được truyện này đấy. Anh Đỉnh cười cười, nói, mày không cần phải thách, truyện này có gì đâu mà không in được. Thằng Phong máu lên, nói, nếu anh in cái này ra mà không việc gì, thì em mất với anh chai rượu Tây. Ngược lại, anh phải nộp một chai rượu Tây. Ok. Anh Đỉnh bắt tay thằng Phong, nói, ok thì ok, sợ gì? Té ra thằng Phong nói đúng. Bây giờ nhớ lại, mới thấy nó làm tổng biên tập cũng có lý. Truyện đăng số tháng 7 năm 1996. Mình đến văn nghệ quân đội, ai cũng bắt tay chúc mừng, khen rối rít. Có người còn nói, thế giới cũng đến thế thôi. Mình sướng lắm, ngồi rung đùi, chờ thiên hạ khen. Chẳng ngờ, 1 tháng sau, bỗng ồn ào nhặn cả lên. Người bảo sỉ nhục con người bảo sỉ nhục ngành giáo dục, người bảo nói xấu Võ Thủ Tướng. Báo Văn Nghệ nhận được mấy bài mắng như tát nước, nhưng anh Thỉnh, Hữu Thỉnh, yểm đi không đăng. Không phải anh Thỉnh nể nang thương xót gì mình, anh muốn bảo vệ văn nghệ quân đội, chốn cũ của anh. Anh Huân, anh Đỉnh lò bạc mặt, mình thì ngơ ra, không hiểu làm sao. Mấy cái thứ phê bình sỉ nhục này nọ, thì mình đã quen lối phê bình suy diễn rồi, không nói làm gì. Nhưng nói xấu cụ Võ thì lạ quá, chuyện mình có liên quan gì đến cụ đâu. Hóa ra, nghe mấy người trĩ tai, nói trong truyện của mày có con chó tên Kỳ, mà nhà cụ Võ cũng có con chó tên như thế. Khổ, nào có biết chó mèo nhà cụ ngang dọc ra sao. Đến nhà cụ ở đâu, mình còn chả biết. Làm sao biết chó mèo nhà cụ? Nhiều người rỉ tai nói, cụ Võ đọc rồi, tức lắm. Mình trợn mắt há mồm, không biết nói sao. Chẳng có ai hỏi mình một câu, chỉ nghe ồn thế thôi. Giá có ai đó gặp mình, hỏi mình, vì sao viết chuyện đó, ngụ ý cái chuyện nói cái gì, thì mình sẽ trình bày rất thành thực, và chắc chắn người ta sẽ hiểu lấy tên con chó là con Kỳ hoàn toàn ngẫu nhiên, chẳng có ý gì hết. Mình chẳng sợ, chỉ thương anh Đỉnh, anh Huân, Nguyễn Trí Huân, tổng biên tập, vì chuyện của mình mà vất vả tất tả ngược xuôi. Chuyện rồi cũng qua, đâu cũng vào đấy. 2 năm sau, vào quán cà phê phố gì gần Hàng Bông, không nhớ nữa. Đang một mình, ngồi nhâm nhi cà phê, thì gặp anh Y, ông anh họ của mình. Anh Y kéo mình về chỗ của anh, nói, mày vào đây, anh bảo. Mình theo anh vào phòng trong, bỗng sững sờ, gặp cụ. Anh Y giới thiệu với cụ, nói, thằng em họ của em đó anh. Hôm nay, em kéo nó vào gặp anh, để thưa với anh một chuyện. Nó là tác giả cái chuyện không có trong sự thật. Nhưng nó viết chuyện đó, không phải để nói xấu anh đâu. Em gọi nó vào, để nó nói cho anh hiểu, thông cảm cho đó. Cụ ngơ ra, nói, chuyện gì? Mình có nghe ai nói cái chuyện đó bao giờ đâu. Anh Y trố mắt nhìn cụ, nói, thế không ai nói với anh cả à? Cụ nói, không. Cụ nghe kể xong, thì cười ha hả, nói lạ thật, lạ thật. Hù hù hù, thế mới biết miệng lưỡi thế gian giết người không dao là thế nào. Bây giờ, mỗi lần đọc báo hoặc ngồi nói chuyện, có ai đó nhắc đến cụ là mình lại nhớ đến kỷ niệm nhỏ nhỏ này, nhớ mãi không quên.